đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thì xin thân ái chào tiếng ngồi với các thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga từ Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào chị Vũ Thanh Thủy. Trời ở tại Dallas Fort đẹp lắm chị Thủy ơi, mặc dù rằng chưa có mấy đêm sương muối cho dầu đỏ non, thế nhưng mà ai mà có hoa cúc thì cũng đã vàng lưng dậu rồi, và cái khí hậu nó rất là mát mẻ. Và nhất là hôm nay chúng ta nói về cái đề tài tình yêu. Tình yêu làm cho thăng hoa đời sống, tình yêu, nếu không có tình yêu thì chắc là cái thế giới này nó buồn tẻ lắm. Tuy nhiên nói về tình yêu thì là nếu mà chị nói rằng tình yêu mà nó quá độ có phải bệnh hoạn không? Nếu mà tình yêu ngược nữa thì nó lại càng bị bệnh nặng hơn nữa. Nhưng mà người ta nói rằng khi mà người ta ghen tương đó, cái tự ái đóng vai trò quan trọng hơn là tình yêu. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ phân tích là thế nào là tình yêu quá độ, tình yêu bệnh hoạn, phải không chị Thủy?
Vâng. Người ta cứ nói là tại yêu quá mới ghen, nhưng mà thật ra chưa chắc ghen đã là yêu. Đúng như chị Thu Nga nói, cái đó là chỉ là đa số là tự ái mà thôi. Nhưng mà thưa quý thính giả, sở dĩ chúng tôi hay đưa ra những cái đề tài liên quan đến vấn đề tinh thần của người Việt mình á, là tại vì cái vấn đề bệnh tinh thần đó, ít người Việt mình ít ai quan tâm lắm chị Thu Nga. Trong khi người dân bản xứ đó, hồi xưa người ta cứ nói cái bệnh mà bệnh tinh thần hay bệnh tâm thần đó là bệnh của người giàu, gọi chung là bệnh tâm lý. Ở đây chúng tôi không nói chuyện điên đâu, tại vì cứ nghe chữ tâm thần đó là mình cứ hay nghĩ đến là điên, nhưng mà thật ra không phải là điên đâu. Nó có nhiều cái trạng thái kia là nặng lắm, phát cuồng lên thì mới là điên, còn không nó chỉ là những bệnh tinh thần mà thôi. Mà hồi xưa ở Việt Nam người ta cứ bảo bệnh tinh thần là bệnh của nhà giàu, ăn không ngồi rồi thì mới có thì giờ mà buồn mà rồi mới phát bệnh tinh thần. Cái điều đó thì đối với ngày xưa ở Việt Nam thì có thể là đúng, nhưng mà đối với bên nước Mỹ này đó thì bệnh tâm thần, bệnh tinh thần là một cái điều rất là quan trọng, ngang với vấn đề thể xác. Có rất nhiều người chị Thu Nga thấy đó, có các, nhất là các bà đến một cái tuổi nào đó tự nhiên cứ bị trầm cảm, cứ bị buồn rầu, xong rồi từ đó sinh ra, không nhiều khi họ cũng không biết là bị trầm cảm, nhưng mà tự nhiên cái hết bệnh nhức đầu, rồi mất ngủ, rồi lo lắng, rồi xốn xang lòng dạ, rồi đa nghi, rồi thiếu tự tin, rồi buồn chán. Hóa ra rồi làm cho cơ thể bị thành bệnh thật, thành bệnh thể lý. Trong khi thật ra nếu mà tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, đó chỉ tại là vấn đề tinh thần mà thôi. Do áp lực quá độ, tức là bệnh mà stress nhiều quá thì cũng dễ thành tinh thần. Rồi rất nhiều cái gì quá độ cũng là tinh thần, mà hồi nào giờ người Việt Nam mình không có quan tâm. Bây giờ nếu mà chúng ta cứ để ý nhìn thật kỹ xem, bất cứ cái gì mà quá độ cũng là một hình thức chớm nở của bệnh tâm thần, thì tự nhiên người ta sẽ cẩn thận hơn để mà không có quá độ, nhất là cái chuyện mà yêu quá độ hay ghen quá độ, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, là tại vì đó người Việt Nam của mình đã có cái thành kiến là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, cho nên là khi mà nói về bệnh tâm thần thì họ nghĩ rằng cái bệnh này là cái bệnh của nhà giàu. Nhưng mà chúng ta bây giờ với khoa học tối tân và chúng ta ở đây rồi, chúng ta biết rằng cái bệnh tâm thần là một cái bệnh mà giống như cái chemical ở trong cái não của mình nó không có balance. Vì vậy cho nên tạo đến những cái tình trạng mà giống như trầm uất thêm nữa thì có thể là dẫn đến cái việc tự tử mà chúng ta cũng đã nói kỳ trước. Và trước khi mà chúng ta đi vào chương trình và nhận ý kiến của quý thính giả thì chúng tôi cũng một lần nữa cũng nhắc nhở với quý vị rằng chúng ta sẽ không có nêu tên một người hay một đoàn thể nào trên làn sóng này. Và nếu mà quý vị không có bằng lòng với cái ý kiến trước thì chúng ta cũng không có nên đả kích nhau, tại vì cái chuyện này cũng đã xảy ra ở trên làn sóng. Nếu mà cái người trước rồi nói cái gì đó, người sau lại đả phá, thành ra cái người trước cảm thấy rằng rất là khó chịu. Và chúng ta mở ra những cái chương trình này cho thính giả đóng góp là để tìm ra một cái phương hướng và cùng thảo luận với nhau trong cái một cái tinh thần mà ôn hòa, chứ không phải là chúng ta cãi nhau rồi chúng ta sẽ nói nặng nhẹ với nhau, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy, nhất là nói đến chuyện ghen tuông thì rất là dễ đụng chạm lắm. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến những cái sự mà hơi quá độ. Dĩ nhiên yêu thì có yêu thì mới muốn thì mới ghen. Bắt đầu nó là như thế, nhưng mà ghen vừa phải, ghen để giữ hạnh phúc gia đình, ghen để mà xây đắp gia đình, cải tiến gia đình là chuyện khác. Nhưng mà còn ghen tuông mà quá độ, có nhiều người lại còn ghen ngược nữa chị Thu Nga.
Yeah,
ghen ngược
right.
Một cách lạ lùng, có nhiều người hoặc là chỉ là bồ thôi mà dám ghen với vợ, hoặc là có những bà vợ sau thì lại ghen với bà vợ trước. Rồi càng ngày chúng ta càng thấy những cái chuyện ngược ngạo này nó xảy ra. Và tất cả đó là những cái chuyện bất thường. Mà khi bất thường thì tức là tâm thần. Thật ra nghe cái chữ này thì nó nặng, nhưng mà chúng ta cứ tự cái nhìn quanh và cứ nhắc mình cái chữ đó thì tự nhiên mình sẽ sống một cách nó ổn định trong cái giới hạn mà người ta gọi là common sense, tức là cái giới hạn mà cái lẽ chung đó, cái lẽ thường tình đó của người khác nghĩ như thế nào mình cũng như vậy thì nó là bình thường. Còn cái gì mà ít người nghĩ, chỉ có mình nghĩ thôi, thì cái đó nó là bất thường, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Cái chuyện mà ghen ngược đó, cái đó mà cái ghen thái quá, muốn chiếm hữu cái người yêu của mình và mình không có nhận thức ra rằng là mình ghen rất là tầm bậy. Nhưng mà nói về cái chuyện ghen mà ghen bình thường, ghen nhẹ nhàng thì chúng ta cũng thấy rằng nói rằng ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Nhưng mà ghen vừa phải thôi, ghen bóng, ghen gió, nghĩa là ghen cái kiểu gì cũng ghen được hết trơn á. Nhưng mà giống như chúng tôi cũng nói từ lúc đầu là ghen có thể là không phải do tình yêu mà do là tự ái. Tại vì người ta nói là không được yêu là một tai họa, mà không được yêu nữa mới là một cái nhục. Vì vậy cho nên là khi mà không có được yêu nữa và cảm thấy bị phản bội thì họ cảm thấy rằng cái tự ái của họ bị tổn thương, nếu mà không nói là nhục. Nhưng mà cũng có nhiều người rất là ích kỷ. Ví dụ như là cái tình yêu của mình, đàn ông hay đàn bà gì cũng vậy. Khi mà mình nghĩ rằng người ta là coi như là của belong to mình rồi, giống như là một cái bình bông chẳng hạn, nó cũ rồi, thế mà mình bỏ ra ở ngoài rồi tới một cái người nào đó lượm lên phủi đi thì mình thấy nó lại chiếu sáng, người ta đem mình ta xài thì lại tức là đòi dành cho lại, phải không chị Thủy?
Cái đó là tình yêu không thể nào là cái vật sở hữu được. Nhưng mà lạ lắm chị Thu Nga, khi mà nói đến ghen, người ta hay nghĩ đến là ôi tại là những người mà yêu quá, hay là rồi muốn chiếm hữu giống như chị vừa nói, hay là đa nghi, hay thiếu tự tin, hay mặc cảm thì mới là ghen tuông. Nhưng mà bây giờ càng ngày đó, không biết chị Thu Nga có nghe không chứ Vũ, thì càng nghe thấy đó, những cái người trong lứa tuổi trung niên, ngay cả lứa tuổi cao niên nữa chị Thu Nga, mà sao lại còn lại bây giờ lại bắt đầu, nhiều khi từ xưa đến giờ không bao giờ ghen mà bây giờ lại bắt đầu ghen tuông còn hơn những người trẻ. Nhưng tôi vẫn nghe có những người bạn 60 mấy 70 tuổi rồi, thế mà cũng vẫn kể là trời ơi sao mà ông xã tôi từ xưa đến giờ không bao giờ ghen mà bây giờ ông ghen quá, hoặc là bà xã tôi từ xưa đến bây giờ rất là tự tin, rất là nghĩa là yên tâm về gia đình, rồi vợ chồng sống với nhau mấy chục năm trời rồi, nghĩa là vừa tình vừa nghĩa, nặng nợ vô cùng, rồi con rồi cháu đầy đàn, mà tự nhiên sao bây giờ lại cứ ghen tuông. Thì cái đó cũng là một cái hình thức hơi tinh thần đó chị Thương Nga, khi mà mình có cái sự mà khi mà thể chất đó, nó bắt đầu cái tuổi tác rồi bệnh tật nó làm cho con người ta yếu đi đó, thì cái hệ thống miễn nhiễm về cơ thể đó, về thể chất nó yếu đi, thì miễn nhiễm về tinh thần cũng thế, tự nhiên làm cho người ta cũng đâm ra sẽ đa nghi, sẽ nghĩ rằng là không biết bây giờ ông chồng mình hay vợ mình có còn thương mình như hồi xưa không, hay là bây giờ mình, tại vì tự mình có mặc cảm, thành ra khi mà đã là mặc cảm rồi thì nó gây ra rất nhiều vấn đề. Mà cái vấn đề đầu tiên là làm cho mình thiếu tự tin và dễ trở thành đa nghi và trở thành ghen tuông. Thì điều này không biết cái thính giả có thấy nó xảy ra chung quanh mình không, thì chúng ta cùng chia sẻ để rồi tìm cái cách nào mà để cho giải tỏa nó, để làm sao cho sống cuộc sống vợ chồng cho nó hạnh phúc thoải mái hơn hả chị Thương Nga? Có con cái đùm đề mà còn cái ghen tuông này nó cũng hơi kỳ hả chị ha?
Tại vì bây giờ đó, mấy bà khi mà lớn lên rồi, có tuổi rồi đó, nhìn lại cái dung nhan của mình trở thành là mùa hạ rồi đó, thì mới cảm thấy rằng mình có thể là thua những cái cô mà trẻ đẹp hơn ở ngoài kia. Tuy nhiên cũng giống như là hồi nãy mình ví dụ cái bình bông chẳng hạn, bây giờ thấy cái bình bông của mình tự nhiên chiếu sáng, lại có nhiều người trẻ lại lâm le, cho nên là đâm ra là ghen. Thành ra không biết rằng quý vị nghĩ như thế nào, hay là quý vị cảm thấy đến một cái tuổi nào đó quý vị sẽ cảm thấy rằng yêu ông chồng hơn rồi, hoặc là cảm thấy là tự nhiên là mình mất cái tự tin vì một cái lý do nào đó, vân vân và vân vân. Thì không biết là quý vị nghĩ như thế nào ở trong những cái trường hợp này. Vì vậy cho nên chúng tôi rất mong là ý kiến của quý vị đóng góp như thế nào, và như thế nào gọi là ghen quá độ, và thế nào gọi là ghen vừa phải, mà có cái nào gọi là có quá độ hay không. Tại vì mình thấy rằng có một cái người nào mà sắp cướp người yêu của mình thì mình phải lật đật là mình ghen chứ. Nhưng mà cái chuyện mà ghen ngược thì có. Mình đã thấy cũng có nhiều cái trường hợp xảy ra, giống như mấy ông đi về ở bên Việt Nam, nó thành một cái đề tài khác, nhưng mà cũng trong cái trường hợp mà ghen ngược đó, đi về gặp mấy cô đào nhí nào đó, thì mấy cái cô này có thể là cũng không phải ghen ngược, nhưng mà mấy cô này có thể là chọc tức, là gọi qua ở bên Mỹ này để mà gặp bà già trầu và nói rằng bà ơi, tôi trẻ hơn bà, vân vân và vân vân, để mà chọc tức. Thì cũng có những cái trường hợp này xảy ra chứ chị Thủy.
Vâng, cái điều đó cũng xảy ra nhiều lắm, không cứ là Việt Nam đâu chị Thương Na, ở quanh đây, ở ngay tại nước Mỹ này cũng xảy ra cái điều đó. Có rất nhiều những cô trẻ cái kiểu mà háo thắng đó chị, muốn tỏ ra cái sức quyến rũ của mình, cái sức chinh phục của mình. Thành ra nhiều khi lại có ông nào đó lại đi theo tán tỉnh mê mẩn, lại còn quay ra lại coi thường bà vợ của ông này, và rồi lại còn ghen ngược hoặc là chỉ trích khích bác, lại còn trêu ngươi, người ta gọi là chọc kẹo trêu ngươi nữa. Thì cái điều này là một cái điều rất là đáng trách hả chị nhỉ? Tại vì đã vừa xâm phạm với cái đời sống hạnh phúc gia đình của người ta, làm tan nát gia đình người ta mà lại còn ghen ngược nữa, thì cái điều này khó có thể chấp nhận được. Nhưng mà không biết trong cái phạm vi như thế nào là chấp nhận được, thế nào là không, thế nào là đa nghi, thế nào là bình thường, và thế nào là hơi hơi chớm tâm thần. Thôi mình cứ đem tâm thần ra mình dọa đi chị Thương Nga. Thành ra những người nào mà quá độ tự nhiên người ta sẽ xét mình, và rồi nhờ vậy mà có lẽ bớt đi chăng. Nhưng mà thật sự ra cái này là tâm thần thật, tại vì trong các khoa về bệnh lý đó, về tâm lý và tâm thần đó, họ có những cái loại bệnh như thế này thật sự khi mà quá độ như thế. Vâng, 7136648002, đề tài ngày hôm nay là cái sự ghen quá độ có phải là một hình thức bệnh tâm thần hay không, để người Việt Nam mình cùng hiểu với nhau cái cách sống của người Việt Nam mình có thật sự là lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần hay không. Thì mời quý thính giả cùng đóng góp 7136648002. Và bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây nha chị Thư Nga.
Dạ vâng, mời chị.
Vâng ạ, xin mời vị thính giả đầu tiên ạ. Dạ, chúng tôi đang nghe đây. 7136648002. Quý vị gọi từ rất lâu nhưng mà chắc là lại đang ngại ngùng gì đó. Nói đến cái đề tài này thì cũng dễ đụng chạm, dễ nhức nhối lắm chị Thương Nga. Có lần nữa Thương Thủy làm một cái chương trình này đó. Sau đó, có một người cũng có một người bạn gọi lên mới bảo là có phải là chị định nói với tôi hay không? Tại vì tính tôi hay ghen. Thế là mình hết hồn mà, ô không không, mình đâu có biết là chị hay ghen đâu. Nhưng mà rất nhiều người đụng chạm, tại vì giống như chị Thương Nga nói đó, phụ nữ nào cũng có một tí cái óc ghen tuông. Và đàn ông nào cũng vậy nữa. Khi mà có thương yêu thì tự nhiên mình sẽ muốn gìn giữ, bảo vệ cái tài sản của mình. Mà trong đó cái tình yêu và cái hạnh phúc cũng là cái tài sản lớn nhất của con người. Thì ghen cũng là bình thường thôi, nhưng mà thế nào là bình thường, thế nào là quá độ. Vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin ông cho biết tên anh.
Vâng, tôi là tên Quang ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Quang.
Tôi trước hết là tôi xin cảm ơn hai bà rất nhiều. Hai bà đúng là những cái nhà tâm lý học để giải quyết nhiều cái vấn đề gia đình, anh em, con cái đủ hết. Thế nhưng mà có một cái vấn đề mà tôi muốn cần hai bà nói thì hai bà lại chẳng bao giờ nói cả. Mà tôi không hiểu tại sao cái đề tài này nó hàng trăm hàng ngàn người đàn ông có vợ để muốn hiểu biết ý kiến của hai bà. Thế thì hôm nay tôi chỉ có không có hỏi, nhưng mà tôi chỉ có đề nghị thôi, là hai bà có thể mở một chương trình về cái vấn đề người em vợ và ông chồng. Có nhiều ông chồng đứng ra lo cho em vợ quá sức mình, vợ muốn lo cho em mình, thì đến khi ông lại lo cho quá thì lại người vợ lại đâm ghen ngược lại. Đấy, cái vấn đề là nó khổ như thế, khổ cho mấy ông chồng, khổ cho chúng tôi như thế đấy. Lo cho em vợ thì không được khen, phải khó, lo nhiều, lo ít thì lại chê, không xuống em mình, mà lo nhiều quá thì lại đâm ghen. Thế thì xin hai bà, trong có lẽ trong một tuần sau, mở một cái đề tài là em vợ và anh dễ.
Dạ không 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 cần tuần sau đâu, ngay bây giờ thôi ạ.
Dạ,
ông Quan ơi, có phải đây là trường hợp của đây có phải là trường hợp của ông Quan không?
Đây là một đề tài mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều đàn ông họ muốn nghe ý kiến của các bà, bởi vì họ ở trong một cái tâm trạng rất là khổ.
Không, nhưng mà có phải ông không ạ? Có phải hoàn cảnh của ông không?
Dạ không, cái này là hoàn cảnh không phải của tôi, nhưng mà tôi biết bạn bè tôi rất nhiều. Bạn bè tôi lâm vào cái hoàn cảnh mình rất nhiều. Nhất là những cái ông chồng mà lại có tiền bạc giàu có, đưa em vợ qua đây lo cho, đưa cho vào làm công sở mình, nó sẽ thương yêu, lo lắng. Thế thì lại mới bà lại ghen ngược lại ông chồng. Anh lại lo cho em nhiều quá, anh lại nghi ngờ. Đấy.
Đúng như vậy. Cảm ơn ông Quan rất là nhiều. Theo ông nói, ông có vẻ thạo quá thì chắc cũng hoàn cảnh ông cũng đâu đó hả chị Thư Nga? Vâng, nhưng mà cảm ơn ông đưa ra cái đề tài này. Nhưng mà cái sự ghen này có phải quá độ hay không? Thật ra cái đề tài này không cần chờ một chương trình khác ngay. Nó cũng thích hợp trong đề tài hôm nay, phải không chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Là tại vì đó, tùy theo cái trường hợp, tại vì có những cái trường hợp mà mấy ông gọi là hoa thơm mà đánh cả cụm đó.
Đúng
thì
như vậy.
Cái trường hợp đó là dạ không thể nào mà không ghen được. Tại vì nếu mà bà vợ thấy có một cái gì đó mà bà vợ thấy là bất an thì dĩ nhiên là bà vợ phải ghen. Còn nếu mà ông chồng coi em của vợ giống như là em của mình thì săn sóc một cách khác, đối với Thu Nga thì thấy là nó như vậy chị Thủy. Là tại vì cái cử chỉ, cái săn sóc mà của một người mà có cái tà ý nào đó đối với em vợ thì bà vợ bà mới thấy. Còn nếu mà chỉ là em của mình không thì Thu Nga không có nghĩ là bà vợ nên ghen, hoặc là bà vợ không có cảm thấy bất an thì bà vợ
đúng
không ghen.
Vậy. Dạ. Nhưng mà chị Thư Nga biết không, nhiều khi đấy, nhiều khi mấy ông săn sóc quá độ mà chính mấy ông cũng không biết. Đó, thành ra cũng cần được cái sự nhắc nhở. Nhắc nhở từ bà vợ, nhắc nhở từ cô em vợ. Phải không chị Thư Nga?
Dạ,
thành ra đó là một cái vấn đề tế nhị. Thật ra những cái người khôn ngoan đó là người ta bảo là nên phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Đúng
nên
vậy.
Tránh xa cái gì cũng vừa phải thôi. Còn thì nếu mà để đến nỗi mà ghen thì chắc chắn là có một người cảm thấy bị tổn thương thì mới xảy ra vấn đề này. Thì cái đó cũng là cái sự ăn thua, cái sự khéo léo của những người trong cuộc. Nhưng mà cái đề tài này thì cơ bộ là đúng rồi, chung quanh có rất nhiều, sau này lại thêm có những cái vụ mà còn gia đình ở Việt Nam xong rồi giúp đỡ em vợ hay là ngay cả em chồng hay anh chồng, cái điều đó cũng có xảy ra đấy chị Thư Nga.
Yeah.
Tôi cũng thấy rằng trong cái thời gian mà năm trong thập niên 70-80 khi mà cái vấn đề vượt biên nó còn nhiều đó chị.
Yeah.
Nhiều khi lại gia đình là em vợ lại đi chung với anh rể, hay là em lại đi chung với chị vợ. Rồi thì đến lúc qua tới trại thì là hai bên đều độc thân, thì cái kiểu người ta bảo cái hòn trường lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Và người chúng ta vẫn nghe hoài từ ngày xưa trong các tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn vẫn có những cái chuyện mà các bà vợ đi sanh xong rồi cô em vợ đi lên giúp để mà lo nhà cửa bếp núc mà nấu ăn cho ông anh, rồi thành ra những cái điều đó xảy ra rất là nhiều. Cho nên đây cũng là một cái vấn đề trong cái thời buổi ngày nay, vẫn là một cái vấn đề cần phải quan tâm. Vấn đề sống là làm sao nhạy bén với cái nhu cầu của nhau. Nếu cảm thấy cái nhu cầu, cái vấn đề nó đang làm phiền hà cho người khác, thì tốt hơn nhất là mình cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh, hả chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Ông nào mà có ở trong cái trường hợp này thì nếu mà không có đó thì mình cũng lên tiếng. Mà nếu có đó, có nhột nhạt thì chắc là cũng có nhiều người nhột nhạt. Nhưng mà cũng có thiếu gì người mà người ta rất là đàng hoàng, người ta coi là em của vợ thì cũng giống như em của mình. Chỉ có những cái ông nào mà có vẻ là hảo ngọt mà gặp những cái trường hợp này thì là chắc là không có bỏ qua, thì cái điều đó là rất là đáng trách. Nhưng mà ông đưa ra một cái đề tài này nó cũng đúng, thành ra trong cái trường hợp này nếu mà bà vợ cảm thấy bất an và bà vợ ghen thì đâu có thể là gọi là ghen quá độ được.
Vâng,
nhưng mà
không
cũng
thể
có...
nào là ghen quá độ.
Dạ. Yeah.
Vâng, là tại vì với lại nhiều khi có nhiều người, nhiều khi là cũng gây ra cái sự hiểu lầm nhau nữa chị Thu Nga.
Yeah.
Có nhiều khi có những người rất là thương yêu chăm sóc thật sự, nhưng mà nhiều khi cái đội người nhận đó, nhiều khi cô em vợ lại sống ở quê ở Việt Nam lâu ngày, không hiểu cái văn hóa tập tục của bên nước Mỹ này đấy chị.
Yeah.
Thành ra lại thấy ông anh săn sóc mình quá, thành ra lại đâm ra nhiều khi lại có những cái ý nghĩ không phải, không đúng. Thì cái đó là những cái điều đó rất là cần phải được giải tỏa, cần được nói ra. Cho nên đối thoại bao giờ cũng là quan trọng, nhưng mà phòng bệnh bây giờ cũng tốt hơn là chữa bệnh.
Dạ,
xin mời vị thính dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây.
Em Mỹ Lan.
Vâng, chào chị Mỹ Lan.
Em xin chào hai chị.
Vâng, chào chị.
Em xin góp ý. À, cái chuyện chị Thu Nga với chị Thủy nói á, là cái gì cũng có hết. Không có lửa sau có khói. Tốt hơn hết, mình muốn giữ cho cái gia đình yên ổn. Thứ nhất, ai cũng có cái lằn ranh, cái mức của mình thôi. Chăm sóc thì trong cái bổn phận của mình vừa phải thôi. Đừng có quá hạn, thứ nhất. Thứ hai, chồng con á, đừng có để cho vợ mình đánh mất cái lòng tin. Thí dụ đi ra đường thì mình chơi với bạn thì ai cấm. Nhưng mà đi rồi cà kê dê ngỏng rồi lũi vô tập 2, tập 1. Rồi biểu làm sao? Mình không có giữ cái lòng chung thủy với vợ mình. Biểu làm sao vợ nó quý mình được. Biểu làm sao vợ nó tin mình được.
Vâng, chị Mỹ Lan ơi, nhưng mà chúng ta đang nói đến cái đề tài ghen. Chị có bao giờ ghen không?
Thì ghen, em nói chị nghe. Vì cái chỗ đó, nó mới ra cái ghen. Đó, rồi còn ví dụ như ông anh rể săn sóc vợ. Thì bây giờ vợ nó lâu ngày rồi, nó cũng cũ rồi. Thì em vợ, nó còn mới tin hà. Đó, rồi dạ. Ông anh vợ cứ thăm viếng thăm. Cà kê dê ngỏng riết rồi đâm ra nó có
chị Mỹ Lan
tình
ơi.
Ý.
Nhưng mà chị thì trong cái hoàn cảnh riêng của chị có bao giờ chị có cái kinh nghiệm này không? Kinh nghiệm ghen hay là bị ghen không?
Có chứ.
Thì chị làm sao? Thì chị ghen vừa phải hay ghen quá độ?
Không có quá độ mà cũng không có vừa phải. Tùy theo. Mình coi chồng mình nó làm sao. Rồi mình mới xử. Chứ còn cái đối phương kia, nó có đáp tình hay không? À, mình biết cái đối phương kia nó tình ý với chồng mình thì mình phải có thông điệp gửi cho cái người đó. Người đó phải hiểu rằng chồng tôi đã có vợ rồi, còn chồng mình cũng phải hiểu rằng tôi là người đã có vợ.
Yeah, nhưng mà trước
mình
hết thì
phải
cứ
biết noi gương, làm gương tốt cho con mình mới dạy được con mình.
Dạ,
mình tạo cái lòng tin cho vợ. Vợ giờ đi đâu vợ cũng đâu có thèm ghen làm gì. Nhưng mà tự vì thằng chồng nó đã làm mất lòng tin.
Vâng. Nhưng mà như vậy thì ghen có lẽ chỉ nên ghen với ông chồng thôi, không nên ghen với người kia. Người ta có tội tình gì đâu. Nếu chồng mình đàng hoàng ngay thẳng thì đâu có làm gì có chuyện gì hả chị Thu Nga nhỉ? Chứ
dạ,
gì cũng phải bắt đầu thôi. Cảm ơn chị Mỹ Lan rất là nhiều. Nhưng mà thật sự chúng tôi rất là mong được nghe những cái ý kiến, những cái kinh nghiệm cá nhân của quý vị đã từng trải qua. Tại vì khi mình nói chung chung thì rất là dễ, chị Thu Nga ha.
Dạ,
nói lý thuyết thì dễ lắm, nhưng mà trong cái thực hành của quý vị, nếu quý vị thực hành được rồi thì khi đó quý vị chia sẻ lại mấy người khác mới dễ dàng học theo. Còn nếu mà học lý thuyết thì sách vở có rất là nhiều, nhưng mà không có dễ gì mà theo nổi. Nhất là khi cơn ghen nó bùng lên, nó làm mờ mắt người ta đi rồi. À, vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Vâng, xin được biết cái danh ông.
Dạ, tôi tên Tony Bộ.
Vâng, dạ, chào ông Tony.
Anh khách tôi không lên tiếng đâu, nhưng mà tại chị Thu Nga, chị nói làm tôi hơi nhột nhạt.
Dạ,
chị nói là miếng ngọt là đánh ca cụm, thành ra tôi hơi nhột nhạt trong vấn đề đó.
Nhưng
mà tôi nghĩ là ghen không ghen là anh thương người, bản lĩnh của người đàn ông. Khi mà họ đã chấp nhận một cái chuyện gì đó, họ phải có bản lĩnh để mà thu xếp trong gia đình. Thì cái chuyện đó không có cái chuyện gì mà để mà ghen tương á.
Anh Tony định nói là cái bản lãnh là để làm sao cả hai ba bà cùng chịu sống về huề bên nhau phải không?
Nếu mà mình đã có dám làm thì mình phải có bản lãnh để mình tiếp tục người vợ hay một bà, hai bà, hay ba bà.
Ôi cha ơi.
Ba bà như thế. Chứ nghe trong nhà vẫn là vui vẻ.
Ôi cha ơi. Anh có bao giờ phải ra? Anh có bao giờ phải ra ngủ trường heo không?
Ghen quá đáng hay không ghen quá đáng là do người đàn ông thôi.
Ôi
họ tự sự đúng. À, ok, họ sẽ ngồi xuống họ phân tích. À, cái chuyện nó phải vậy là nó phải vậy thôi. Chứ mình đừng có tin người nào bỏ người nào, hoặc là
anh
mình đối xử với vợ cả mà quá tệ để mà đối xử với bà hai bà ba.
Anh Tony ơi.
Nó không có ra một cái đề tài để anh, mà ghen tuông.
Đúng đúng như vậy anh Tony ơi, anh nói rất là hợp lý thuyết. Nhưng mà bây giờ thử hỏi lại anh nhé, nếu mà bà xã anh cũng có hai ba ông thì anh nghĩ sao?
Cái chuyện đó là cái chuyện cái gì của mình là của mình, tôi là không quan trọng vấn đề đó. Tại vì từ nhỏ tới lớn á, 16 tuổi tôi vào đời rồi, tôi nghĩ rằng á, à, tôi ngày xưa cũng vậy mà đem ra Mỹ tôi cũng vẫn là mía đỏ ngọt ngọt thì đánh cả cụm tôi đem ra Mỹ hết. Đó, nhưng mà từ hồi đó tới giờ chưa có một cái chuyện gì mà em quen chị hay chị quen em hay bà ở ngoài. Bà ba lại thương bà cả nhất. Cũng chở nhau đi Bắc Giang, nhưng mà tôi nói là cái chuyện đó là cái chuyện không có thể được. À, cái gì nó tới này nó tới, tới là muốn tôi về cái tấm của tôi là tôi nghĩ rằng cái gì của mình thì vẫn là của mình, còn nếu mà mình không phải là của mình á, mình có bây giờ mình
mình gian cũng vô ích phải không?
Không phải là của mình.
Cảm ơn anh Tony có vẻ tự tin quá. Có được không biết anh có được mấy bà nghe anh nói thế tới bà ba vậy như vậy tức là tới bà. Không biết cái bây giờ Phình ra ngủ chuồng heo không vậy chị Thu Nga ha?
Chắc vì này chắc là chỉ đùa giỡn chơi thôi. Đánh cả cụm, một cụm là cũng đã mệt rồi mà có bao nhiêu cụm đánh hết thì là làm sao mà người vợ không ghen được, mà làm sao mà có thể là sống mà cái kiểu mà sống chung hòa bình giống như hồi xưa mà mấy ông vua mà có một đống vợ hoặc là cái kiểu mà năm thê bảy thiếp giống hồi xưa thì chắc là không có đâu, chắc anh chỉ đùa cho vui thôi, chị thì nghĩ sao?
Không, thật ra cũng có, chỉ những cái trường hợp đó nhìn quanh cũng có đó chị Thu Nga. Chúng ta cũng đã từng nghe, nhưng mà thường thường nhiều khi mình không biết cho đến lúc mà thí dụ như khi mà người chị mất đi đó, thấy ông này lấy người em thì khi đó mới biết là ồ vậy chắc là cũng đã có cái gì rồi. Hay là có những trường hợp đó rất là nhiều, chúng ta nhìn quanh mà xem. Thấy là sau khi mẹ mất đi đấy thì bố lấy gì là cái chuyện cũng khá bình thường. Hay là sau khi bố mất đi đó thì mẹ lấy chú hay mẹ lấy bác. Cũng có, người Việt Nam mình có cái tinh thần đó, tại vì cứ nghĩ rằng không ai thương con mình bằng chính người ruột thịt, thành ra dễ xảy ra cái chuyện đó. Nhưng mà vấn đề trước đó thì có đã có tình ý gì với nhau hay không thì lại là chuyện khác. À, nhưng mà trong quá khứ thì đã từng có cái điều đó đấy chị Thu Nga. Hồi xưa ở Việt Nam mình có cái chế độ đa thê. Bây giờ trẻ con mà kể cho nó nghe vào cái hồi trước thập niên 60 đó, mà chế độ đa thê thì tụi nó hết hồn hết vía chị Thu Nga. Nó không ngờ rằng sao lịch sử Việt Nam mình mới mà nửa thế kỷ trước thôi mà còn có cái tình trạng đó. Nhưng mà đó là chính thức luật pháp cho phép. Còn sau này luật pháp, từ khi mà có bà Ngô Đình Nhu ra cái đạo luật gia đình á, trong giữa thập niên 60 thì không còn có vấn đề đa thê một cái chính thức nữa, nhưng mà các ông vẫn theo thói quen và các bà cũng vẫn theo cái tính người đàn bà Việt Nam nhịn nhục đó chị Thu Nga. Thành ra vẫn xảy ra, quanh đây chúng tôi vẫn thấy có nhiều ông vẫn có hai nhà chứ không phải không, rồi đi đi về về mà cả hai bà cùng chịu đựng, dĩ nhiên cả hai bà cùng uất ức trong lòng, nhưng mà họ đều nghĩ là thôi tới cái tuổi già này rồi đâu có còn tình yêu đâu phải là như lửa cháy như ngày xưa nữa đâu. Thành ra thôi mà kệ, cũng có người cũng còn hơn không là sống một mình cô độc. Và thấy cái tình trạng đó càng ngày xảy ra càng nhiều xung quanh. Không biết chị Thu Nga có thấy không, chứ mỗi lần thử nhìn quanh, ít nhất cũng biết sơ sơ cũng có 5-7 cặp cũng trong cái tình trạng như vậy. Rất là lạ. Tại sao mà những người, ngay cả những người phụ nữ ngày xưa có đầu óc cấp tiến, rồi luôn luôn chủ trương một vợ một chồng mà đến khi về già lại chịu cái cảnh đó. Có những người chịu cái cảnh chồng một năm đi về Việt Nam mấy lần và biết rằng có bồ bịch ở bên đó, nhưng mà các bà vợ cũng cam phận. Thì cái đó là một cái điều, là một cái hiện tượng đang xảy ra trong cộng đồng mình đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, Thu Nga thật tình ra cũng thấy từ Việt Nam qua tới Mỹ thì cũng có những ông như vậy, bản lãnh rất là cao cường, giống như là bây giờ thính giả vừa rồi nói, không biết là mấy ông có bản lãnh thật hay không, hay là những cái bà vợ khác thì bà vợ nhu nhược hay sao mình không biết, mà có nhiều người mà cam tâm làm như vậy. Nhưng mà qua tới đây thì cũng vẫn có rõ ràng như vậy. Và cái việc mà bà Nhu sau đó bả ra một cái đạo luật mà một vợ một chồng đó, thì sáng hôm nay cũng có một cái bản tin là một vị giáo sư kinh tế ở bên Trung Cộng đó mới đây gây một cái vụ tranh cãi lớn ở trên mạng, sau khi mà ông ta đề nghị là những người chồng nghèo nên để cho những người đàn ông ế vợ dùng chung vợ của mình. Và chúng ta thấy rằng cái điều này là đúng là một cái điều mà đồi trụy thật. Và bây giờ đó thì những cái nước cộng sản, bây giờ có cái ông ở bên nước cộng sản đó, ông tuyên bố một cái đề nghị, một cái điều luật mà nó bất hủ như vậy, chắc chắn là nhiều người là không có bằng lòng như thế. Quay trở lại với cái chuyện mà ghen ngược hoặc là ghen thái quá, nếu mà bà vợ nào ở trong cái trường hợp mà ông chồng hoa thơm đánh cả cụm, bà ghen thì là Thu Nga không có nghĩ rằng bà ghen thái quá, chị Thủy.
Không có thái quá tí nào cả. Và bà nào cũng có quyền ghen trong cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà thật ra ghen với người khác thì cũng đáng tội. Cùng là phận phụ nữ với nhau mà ghen nhau để cho ông chồng mới là cái người đáng tội. cả hai người nên cùng chung sức lại và dần ông đó mình chặn. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng ta xin mời vị thính giả kế tiếp.
Dạ chào hai chị trên đài.
Dạ xin được biết cái danh của anh.
Thưa Thanh Nguyên.
Dạ vâng,
hai chị hỏi vấn đề mà tình cảm á, ghen quá độ hay ghen bình thường. Như tôi thấy người ghen quá độ đó họ có bệnh hơi tâm thần một chút. Nhưng mà nói chung là vấn đề mà ghen quá độ người bệnh tâm thần thì họ không biết đâu.
Đúng.
Người ngoài thì mới nhìn thấy được. Đó là trong trường hợp gia đình tôi á, tôi kể chuyện nha. Chị biết là tôi có ông anh á. Tại bà chị bà cứ nghĩ ông Hào Hoa á, ông nói chuyện với cô gái nào đó. Ông nghĩ là bà nghĩ là người đó người yêu của ông á, tán tỉnh. Mà dù rằng bà có con với ông anh cũng 3-4 đứa rồi. Nhưng mà ghen đến nỗi mà khi mà ông anh tôi nói chuyện á, rồi bà bắt ghế lên đứng trên trần nhà, đứng trên ấy ngó coi bà ông tán tỉnh cô đó như thế nào. Rồi bà âm thầm và tức, tối ngủ bà dám cầm dao muốn giết ông chồng á. Chồng phải năn nỉ, xin lỗi, giết, không có gì gì đó. Thì bà mới nguôi ngoai, tôi nghĩ là đó là trường hợp ghen quá độ.
Đúng
đó
rồi.
Ghen quá độ. Nói chung mọi người, mình ghen quá độ mình không biết đâu, nhưng người ngoài nhìn thấy thì tôi có ý kiến với hai chị trên đài là như vậy.
Vâng, cảm ơn ông Nguyên rất là nhiều. Rất là cảm ơn ông đã đưa ra cho thấy những cái thí dụ cụ thể để cho những người ghen quá độ đó, người ta vì người ta không tự thấy người ta. Nhưng mà khi người ta thấy người ta có những cái triệu chứng đó thì người ta hiểu, chị Thu Nga nhỉ?
Yeah.
Khi mà cầm dao ghen tuông rồi thấy chồng hay vợ mà nhiều khi đi ngoài đường thấy một cô nào đó chào chồng mình hay là thấy ông nào đó chào vợ mình mà cái là giờ cũng quay ra tra hỏi xem là cái gì, là ai, thì cái đó là cả, thì cái đó quả tình quá độ. Và cái đó là bắt đầu tâm thần đấy. Đầu tiên chỉ là ghen tuông, sau đó bắt đầu sẽ giống như bà kia, sẽ cầm dao. Và một ngày nào đó ông chồng sẽ gọi cảnh sát, thì như vậy đưa vào bệnh viện tâm thần là cái điều chắc chắn rồi ạ. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và những cái người mà ghen quá độ đó, rõ ràng là chúng tôi cũng đã thấy được vài cái trường hợp như vậy. Tức là cái lời nói bóng nói gió của ai mà khi mà người vợ mà ghen quá đáng như vậy đó, thì là sẽ có những người mà chọc ghẹo. Chúng ta đã thấy là có những người mà giả bộ là in cái vết son vào trong cổ của ông chồng để bà vợ ghen, nghĩa là ghen một cách là mà dễ sợ vô cùng. Cái kiểu ghen này là cái kiểu mà ghen mà có một lần chắc là chúng tôi cũng đã nói với quý vị rồi, ông chồng đi về nhà đó, đi làm đó, thì bà vợ về check cái cổ áo thử coi là trên áo của ông chồng có tóc có gì hay không, tóc dài thì nói là với cái con tóc dài, tóc quăn thì nói với con tóc quăn. Một ngày ông đi về không có sợi tóc nào hết thì bà nói anh á là đã đi tin với một người mà chọc đầu. Cái kiểu đó là cái kiểu là quá đáng, không có chắc chắn là không ông chồng nào chịu nổi hết chị.
Vâng, cái đó là chắc chắn là cái quá sức quá độ. Mà hy vọng rằng qua cái chương trình này đó, những người cảm thấy mình ở trong những cái hoàn cảnh đó nên mà tự xét lại. Tại vì không có gì khổ bằng sống với một cái người ghen quá độ, giống như cảm thấy như bị cầm tù á chị Thu Nga.
Dạ, đúng
rồi. Y như là ở trong tù đó, và chắc chắn nếu mà người ta không có chia tay và người ta không thoát ra khỏi cái tù đó thì đầu óc người ta cũng sẽ để cho đầu óc người ta tơ tưởng, mơ tưởng những cái chuyện khác. Tại vì làm sao mà có thể sống trong cái bầu khí ngột ngạt như vậy được. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ vâng, chào hai chị. Tại vì hồi nãy tôi có nói cái vấn đề là về khí ngọt đó.
Đấy là cùng lắm, nhưng mà đó là sự thật đấy.
Tôi năm nay 71 tuổi rồi. Tôi không có nói láo để mà làm cái gì hết đấy.
Vâng.
Nhưng mà tôi nói thẳng luôn là ở chung một nhà luôn. Mỗi bà, một cái nhà hàng đứng chạy rồi con tôi đó, đứa nào nó cũng gọi mẹ hết, nhưng mà nó gọi bằng tên, ví dụ mẹ Dung hay mẹ Cúc hay mẹ Lan. Cái đó là tôi có thể nói là ngoại lệ.
Ông Tony ơi,
tôi có khả năng, tôi có bản lãnh để mà tôi thu xếp, thì cái chuyện đó là cái chuyện không có ai mà quá ghen bóng ghen gió hay ghen này.
Ông Tony ơi, như vậy tức là ông có ba bà phải không ạ?
Vâng vâng.
Ba chị em
không phải là hai ba nhà riêng, tôi vẫn ở chung một nhà, ăn sáng vẫn con cái vẫn gọi mẹ Dung ăn cơm hay mẹ Cúc ăn cơm, mẹ Lan ăn sáng. Không
ơi.
Bao giờ có cái chuyện con tôi bây giờ đứa nào cũng lớn rồi cũng thành tài hết, nó ở với tôi tới bây giờ.
Mà ông ơi ba bà này là chị em ruột hết hả ông?
Chứ không phải là phóng đại đâu, đó là chuyện sự thật.
Vâng,
đấy.
Dạ, cảm ơn ông. Giờ thấy ông chị Thư Nga nói làm chạm tự ái của ông đấy. Tại vì...
Vâng, rất là
ngưỡng mộ cái ba bà cơ.
Gọi là, sao hả chị Thủy? cao tay ấn, không biết
ngưỡng mộ như thế này. Ông nói là ông có hoàn cảnh, có phương tiện, cũng giống như ông Donald Trump bây giờ đó chị. Lúc nào ông cũng bảo ông đem tiền ra, ông mua được mọi thứ thì có thể vì ông có phương tiện. Và đây các bà này thì chắc cũng cần những cái phương tiện của ông thì ra chấp nhận. Nhưng mà không biết có phải là ba chị em ruột không? Nếu mà ba chị em ruột thì lạ thật đó. Chắc cái nhẹ, gia đình này cũng có những cái gì nó kỳ bí hả chị Thương Nga nhỉ? Nhưng mà quả tình chúng tôi cũng rất là lạ trong cái hoàn cảnh xã hội ngày nay mà chấp nhận được như vậy. Bây giờ cứ thử đặt trường hợp ngược lại đi. Tại vì sống phải có cái sự công bằng. Không phải chỉ công bằng với cái người đó, không phải chỉ đem tiền bạc ra mà mua được tình cảm, hay là nhưng mà cũng công bằng cả với xã hội xung quanh nữa, tại mình còn làm gương cho con cái, phải không chị Thu Nga nhỉ? Mỗi một cái người sống là một cái hình ảnh, một cái gương, một cái sự đóng góp trong xã hội. Khi mà cái hoàn cảnh như trường hợp của ông Tony như vậy đó, thì người xung quanh người ta nhìn nghĩ sao? Rồi ông nghĩ sao nếu mà thí dụ như mỗi bà này của ông lại cũng có hai ba ông khác, thì ông có chấp nhận không? Hoặc là ông nghĩ rằng ông bà cứ cao tay ấn thì được, thì chúng ta cũng hơi là dùng cái hoàn cảnh riêng hay cái phương tiện riêng của mình ép người khác một tí. Đôi khi ép mà người ta không biết, với chị Thương Nga, có những người cứ nghĩ rằng mình ra tay cứu vớt. Thí dụ như là những người về Việt Nam lấy bồ nhí thì nghĩ là mình ra cứu vớt cái đời của những cái cô đó, rồi mấy cô ấy khỏi phải đi lấy chồng Đài Loan, chồng Đại Hàn. Nhưng mà đồng thời cũng là mình đang dùng cái hoàn cảnh của mình mà mình bóc lột cái sự ngây thơ và cái tuổi trẻ của người khác. Chị Thương Nga nhỉ? Nếu mà mình nhìn một cách trách nhiệm với xã hội thì mình sẽ thấy như thế.
Dạ, những người mà chấp nhận như vậy có thể là họ có một cái hoàn cảnh nào đó mà họ không có đi ra ở ngoài được. Họ không có một cái hoàn cảnh mà họ có thể là tự lực cánh sinh, hay là tự phải đi làm, phải tự phải nuôi con, hoặc là một cái lý do nào đó. Còn bà vợ lớn thì không hiểu là bà nghĩ như thế nào. Tuy nhiên rằng ông có thể nghĩ rằng trai thì năm thê bảy thiếp, cho nên là ông nghĩ là việc mà đàn ông có nhiều vợ, mà nếu mà người vợ chấp nhận là cái chuyện đó là chuyện của ông. Thế nhưng mà hình như là ở Mỹ này cái chuyện mà đa thê thì là hình như là phạm luật, phải không chị Thị?
Vâng, cái đó là phạm luật thì là ông ấy sẽ bị phạm tội đa thê đấy. Mà đồng thời xã hội nhìn vào thì cũng thấy là thật ra cũng không phải. Cái điều này làm cho chị Thương Nga có nhớ kỳ trước có một cái ông mà lái tài xế xe bus đó. Dạ. Xong rồi ông ấy đi, ông bắt cóc ba cô gái lúc còn trẻ đó.
Vâng.
Rồi sau đó ông ấy sống với cả ba cô chung trong một nhà. Rồi sau đó ông lại, mấy cô đều có con với ông. Rồi sau đó ông lại còn dắt mấy cô đi ra đường nữa mà mấy cô cũng không bỏ chạy. Là tại sao? Là tại vì cái tinh thần họ bị giống như bị program, bị áp chế quá rồi, thành cái thói quen đấy chị Thương Nga. Giống như cộng sản mà cứ không cho người dân suy nghĩ một cách tự do đó, thì rất là người dân cũng không có dám suy nghĩ, nghĩ trong đầu là cũng không có dám nữa, không có cái thói quen đó. Cho nên mấy cô này cũng vậy, thành ra chừng những trường hợp những bà vợ trong cái hoàn cảnh kia chắc cũng vậy mà thôi, chứ không một người nào có một đầu óc bình thường lành mạnh mà lại chấp nhận sống trong một cái cảnh sống như thế. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, dạ chào chị.
Vâng ạ, xin mời, xin cho biết quý danh.
Dạ, em tên là Jenny chị.
Vâng, chào Jenny.
Dạ, em muốn góp ý, em muốn có một số ý kiến về cái chuyện mà ghen quá độ với lại ghen bình thường á.
Vâng, cảm ơn
thì
Jenny.
Theo em nghĩ ghen quá độ là khi nào mà mình làm cái gì đó hại đến người khác. Tức là mình đâm chém hay là mình giết người ta, hay là mình làm cho người ta đau đớn hay là cái gì đó, hoặc là đánh đập người ta, thì cái đó là gọi là ghen quá độ. Khi mà mình không còn kiềm chế được chính bản thân mình nữa.
Vâng.
Còn khi mà ghen bình thường là khi mà mình về mình coi, nhiều khi mình kiểm tra, đôi khi là mình một cách nào đó mình bí mật thôi, mình kiểm tra chồng mình coi là có một cái gì đó lạ không. Thì có những cái biểu hiện gì đó thì làm cho mình phải kiểm tra để mình tìm bằng chứng coi là thực có phải là như vậy không, thì cái đó là ghen bình thường. Hoặc là mình có nói với chồng mình có thể hai vợ chồng cãi nhau đi chăng nữa về cái chuyện mà em không thích anh như vậy mà anh làm như vậy là quá đáng, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Có cãi nhau mà ông chồng ổng có không đồng ý đi chăng nữa mà mình vẫn phải nói ra quan điểm của mình thì đó là bình thường. Còn mình không có hại đến ai hết.
Vâng, được.
Mình khó chịu, mình nói là em không thích anh như vậy thì ok, that's fine. Và miễn là mình đừng có hại đến người khác, mình đừng có hại đến danh dự, hoặc là chuyện, hoặc là làm cho người khác đau đớn, hoặc là cái chuyện gì đó thì
hoặc là cũng không có chỉ trích chồng quá độ đến độ mà chồng cũng cái mất ăn mất ngủ hay là bị
mình đừng có làm chồng mà người chồng mà giống như là mất mặt trước đám đông thì ok, về nhà hai vợ chồng muốn làm gì đóng cửa bảo nhau cách ngoài.
Cảm ơn Jenny. Thích nhất là cái ý của Jenny khi mà nói rằng mình cứ bí mật âm thầm để ý theo dõi ông chồng. Chị từng gặp biết em không rồi, nhưng từng cũng gặp một cặp vợ chồng bạn đó, cái ông chồng mới cười mới hí hửng nói: ồ, ngày hôm nay bà quên chưa phone ở nhà, thành ra trời ơi tôi vớ được cái phone của bà, tôi kiểm tra hết được những cái số điện thoại của bà. Một cách rất là dễ thương, rất là ngây thơ, rất là dễ thương. Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm, bao nhiêu mặt con có cháu nội cháu ngoại rồi mà vẫn có những cái sự mà quan tâm để ý đến nhau. Cái đó là cái ghen thương yêu đó chị Thương Nga, cũng phải để ý một tí xíu à chị nhỉ.
Dạ,
tại vì nhiều khi
rồi.
Ông chồng hay vợ mình nhiều khi cũng ngây thơ để trở thành nạn nhân của người khác thì sao? Thành ra cũng nên để ý để mà phòng bệnh bao giờ cũng hơn là chữa bệnh. Chị Thương Nga.
Dạ, có nhiều người đó, có mấy ông đó nếu mà thấy là vợ mà không ghen thì ba hồi mấy ông cũng tự ái. Thành có một cái câu chuyện mà không có phải chuyện thiệt hay là chuyện giả tưởng, nhưng mà có ông chồng thấy bà vợ không có ghen cho nên là phải đi bồ người khác thì coi là bà vợ có khen hay không.
Ông này chắc cũng hơi tâm thần đó chị.
Dạ đúng rồi, thành đó có, cái đó cũng là thuộc loại bệnh đó, cũng giống như những cái bà mà ghen quá độ đó. Thì trước đây có những cái bà mà ghen đến cái độ mà phải tát ông chồng ngay ở trước mặt của trước mặt ba quân, là tại vì ông chồng đó khi mà đi hành quân xong rồi đó thì có vẻ là lăng nhăng gì đó, không biết là có thật hay không, nhưng mà khi mà bà nổi giận rồi bà tới ngay ở cái chỗ mà trước mặt ba quân như vậy thì bà làm như vậy thì là mình cũng thấy là cái đó quá đáng. Và chúng ta cũng thấy là cái chuyện mà ghen bà Hillary Clinton, thấy không, bà ghen một cách là cái kiểu của hoàng thư đó, không biết bà về bà có ngắt véo gì ông Clinton hay không mình không biết. Nhưng mà nếu mà bà làm dữ quá, bà ghen thái quá, bà ghen quá độ hay dồn bà ghen có đúng đi nữa thì bây giờ bà đâu có cơ hội mà để ra tranh cử với chị Thủy.
Vâng, không. Nhưng mà không, cái ghen của Hoạn Thư thì ghê hơn nhiều chị. Ghen Hoạn Thư thì chắc bà Hillary Clinton đã xé tan tành cái cô Monica ra rồi. Nhưng mà hồi nãy khi mà Nguyễn Thị nói đến mấy ông mà lấy cái cớ phải làm sao để cho vợ ghen ấy, bệnh tâm thần, xin lỗi, cái đó là nói đùa chơi cho vui, không phải bệnh tâm thần. Nhưng mà cái đó chỉ là dùng cái cớ thôi, ngụy biện. Cái đó phải nói là ngụy biện. Tại bà xã tôi không ghen, thành ra tôi phải chọc cho bà ghen xem bà có thương tôi hay không. Thật ra mấy ông chỉ lấy cái cớ đó để mà làm theo cái sở thích của mình thôi. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, con chào hai cô, có tên là Linh nè.
Vâng, chào Linh.
Chào Linh.
Dạ, con muốn kể câu chuyện này là trong gia đình con thì con không hiểu là mấy ông như thích con có gia đình rồi. Nhưng mà có cái là con không hiểu mấy ông mà khi lấy vợ sau nữa mà gặp vợ ghen thì không biết làm sao. Chứ xảy ra như vậy là ba mẹ con thì đã ly hôn cách đây cũng phải hơn 30 năm. Thì sau khi ly hôn xong một thời gian cũng hơn 10 năm thì ba con đi bước nữa. Mẹ con thì gia đình con có các công giáo nên mẹ con không đi bước nữa. Thì sau đó ba con lấy một cái bà này mà trời ơi đất hỡi, bà thuộc mẹ con 10 tuổi nhưng mà bà ghen không thể tưởng tượng được. Ba con mà bước ra khỏi nhà cái bà lấy dầu hôi bà bôi hết từ in trước in sau cả luôn cái chỗ để chân. Ở Việt Nam thì hay chạy xe Honda đó, xem coi sau khi về là ngó ngang ngó ngửa xem coi là có cái vết chân nào để lên hay không. Rồi coi như là chùi mà nó bóng lóng gì để giống như là có một cái vết nào là phát hiện ra ngay. Nghĩ ra là phải bôi bằng dầu hôi á cô, để cho nó mới giữ lâu. Còn nếu mà xài bằng nước thì nó nhiều khi đi bụi bặm nó bám lên. Rồi đến khi mà con kết hôn thì cũng không cho ba con về. Rồi đến khi bà ngoại con mất á, thì ba con nói là dù gì thì cũng ở với mẹ con, cũng cả bốn mặt con rồi, thì cũng về chịu tang bà ngoại con 3 ngày. Thì sau khi về chịu tang xong là về sẽ sửa là cô biết không, ta dùng cái chổi chà, tức là cái chổi quét nước đó, ở Việt Nam á, bà đánh coi như bà đánh mà chạy không kịp luôn, bà đuổi ra khỏi nhà bà không trông khổ. Bà nói là ý là kiểu như đã bỏ nhau rồi, mắc mới gì tới chịu tang.
Trời ơi, rồi, mà giờ bố rồi ba vẫn chịu hả? Ba vẫn chịu đựng mà đàn bà như vậy hả?
Thì tự vì ba con thì con cũng không biết làm sao mà nói chung là miễn sao có cái chỗ mà để mình, con xin lỗi cô, giống như giải thích lý thì ok, ba con chẳng thèm quan tâm mấy chuyện đó. Nhưng mà ba con cứ hay khen mẹ con trước mặt bà nên bà cũng tức tối, là bởi vì mẹ con thì làm ăn ở bên Việt Nam cũng thành công lắm. Nên bà cứ lâu lâu đến nhà giả bộ em thăm chị thế này thế kia, rồi dầm dầm nó rồi bắt đầu là về chửi ba con, rồi ra kiểu như vậy là ba con ba tìm qua, nhưng mà thật sự ra ba con nghèo dữ lắm, ba con xin lỗi cô chứ đi ba phá tỉnh cái đồ giày đi đâu ra có tiền mà cho. Nhưng mà cái kiểu mà tánh người ghen, nhưng mà mẹ con thì đã nói với bà rồi là tôi không có còn cái gì để ông nó nữa đâu, cô đừng có lo. Tôi một khi đàn bà một khi đã bỏ đi rồi á, xin lỗi cô chứ ra đường thấy người ta trúng gió là tôi cứu, thì ông mà có trúng gió là tôi cũng bỏ tôi đi luôn. Cái độ mà giống như ông đứng đâu tôi chỉ muốn xúc lắc tôi đổ đi thôi, cô không phải lo. Nhưng mà con không biết cái bản tính người ta có như vậy không, tức là đã nói như vậy quá. Nhưng mà phải ghen rồi, đến ngày đám cưới thì con phải năn nỉ ra, con về thì con phải đến nhà bà, con đưa tiền cho bà xem, là bà con đưa cái ra để xem, con mua củ hồi môn cho con để bà thấy. Thì cứ nghi ngờ là sợ là móc tiền đưa tiền, tụi con không dám đến thăm ba con.
Bà đó thì chắc
sợ là... đến là sợ mẹ con có nhắn gỡ gì hay không, nên con cũng biết cái đó gọi là ghen quá độ hay.
Trời ơi, chỉ có khổ cái thân bà đó thôi nhỉ, sống mà không có vậy, không có còn một tí cái niềm vui nào cả, lúc nào cũng hồi hộp lo sợ, ghen mà lại ghen ngược, ghen ngạo như vậy nữa. Và anh cảm ơn Linh rất là nhiều.
Chưa đâu cô, còn có một cái dây gớm đó là suốt ngày hâm he, đến độ mà ba con nói tối ngủ, con đến nhà ba con thấy ba con cái giường lạ lắm, cô chưa thấy bao giờ, chung quanh treo mấy cái lon nước ngọt đó cô. Thì bà một cái dây chung quanh giường, con hỏi đây làm gì, ba con nói bà đụng đến là biết, tại vì bà cứ suốt ngày đòi, xin lỗi cô, giống như gọi là đi thiến, ý là kiểu mà không có tin tưởng, nên ba con sợ.
Trời ơi, nhưng mà tại sao ba vẫn sống trong cái cảnh đó kỳ cục nhỉ?
Là... À dạ, sau đó là cũng nói thì nói vậy chứ cũng sống nhau được có chừng 6-7 năm rồi cuối cùng bà đó cũng ra đi. Rồi bây giờ đến khi mà ba con lớn tuổi rồi thì bà đi thì phụ tay đi như không. Vậy cô thì cũng đâu có còn không tình nghĩa, mặc dù hai người cũng có nhau một đứa con gái cũng 7 tháng tuổi, nhưng mà không có như người vợ trước. Cô hồi dù gì cũng tình nghĩa, còn đây đi là đi luôn, thì cũng không có... không cho con cái về thăm ba hay gì rồi già này tụi con phải trợ cấp cho ba con này, coi như là con sống là tình nghĩa hay sống bằng cái gì con cũng không hiểu luôn.
Cảm ơn Linh rất là nhiều. Kể một cái câu chuyện đúng là ghen ngược ngạo, cái đó đúng là ghen bệnh quá. Bà đó là bệnh, chắc là cái bệnh nặng rồi chứ không phải là bệnh nhẹ nữa hả chị Thu Nga?
Là ghen mà nặng quá,
nặng
sao mà
quá,
bôi
sức
cái,
nặng.
Bôi dầu lửa ở trong mình của người ta được mà cũng bôi được ha?
Không, đây có nói là bôi ở trên xe đó chị.
Ồ, bôi
để
ở trên
chi
xe
mà nó bóng lên, khi mà có cái dấu chân, dấu tay lên thì nó in lên dấu thì nó biết.
Nhưng mà hôi lắm chị.
Đúng, nhưng mà thì vậy đã là một cái người ghen, nhưng mà kỳ cục ghen mà ghen ngược như vậy. Nhưng mà ngược lại cũng có nhiều bà vợ đấy chị Thương Nga biết không, như trường hợp cái tuần trước mà chúng ta nói đến trường hợp của cái bà kia đó. Bà ấy ly dị chồng cả mười mấy năm rồi mà bây giờ bà ghen ngược với cái bà sau. Nghĩa là nhất định không có cho bà sau, khi mà ông chồng đau ốm là nhất định không cho bà sau về ở
làm
cùng mà đây là giang sơn của bà.
Dạ đúng rồi.
Thành
cái này
có
là
những
ghen
người
mà, ghen, tại vì cái bà này đó tôi nghĩ bà low self esteem, tức là mình nói sao
đúng,
bị tự
thiếu
tin,
tự tin
mặc cảm, không có
tự tin
ở mình
quá,
lúc nào hết, không biết bà đẹp hay bà xấu,
đầy mặc cảm.
Dạ,
tất cả những
cảm.
Người mà ghen tuông quá độ là những người đầy mặc cảm, thiếu tự ti, đa nghi, hoặc là nhiều khi họ bị ám ảnh bởi quá khứ. Tại vì có những người đàn bà hay ghen thì người ta nói rằng tại vì trước đây đó, thí dụ họ đã từng bị ông chồng đã từng lăng nhăng làm cho rồi bỏ rơi họ, thành ra từ đó đến lúc mà họ lập gia đình lại, lúc nào họ cũng nơm nớp sợ trong lòng là lại sợ cái chuyện đó lại xảy ra cho mình. Cái đó tất cả là những cái ám ảnh tâm lý, ám ảnh quá khứ, thành ra cần phải được chữa trị. Cái đó đúng, thật sự là bệnh tâm thần. Mà sống như vậy thì khổ quá. Sống mà lúc nào cũng phải ghen tuông, phải nhìn trước nhìn sau, rồi canh đa nghi, rồi phải đi dòm ngó đồ đạc của chồng, rồi ngửi mùi xem có thấy mùi nước hoa hay là mùi phụ nữ khác không. Thì khổ quá, sống lại sống làm chi.
Dạ đúng rồi, sống mà như vậy thì khổ sở quá. Bà này bà cảm thấy lúc nào cũng bất an hết. Là làm
đúng.
Sao mà có được hạnh phúc mà khi mà bà không có hạnh phúc mà bà nhòm ngó cái ông chồng kiểu đó thì ông chồng chắc chắn là cảm thấy giống như là mình đang ở trong tù ngục. Mà không
đúng
biết là bôi dầu dừa ở trên dầu hôi lên trên xe rồi thì là cái xe chắc là nó cũng hư chứ, làm không biết là có hư hay không không biết, nhưng mà cái đó là
ghen
quá độ
đó. Giống như là ga vậy. Nhưng mà thật sự một cái người mà không có hạnh phúc thì không thể nào đem hạnh phúc cho người khác. Bây giờ cứ thử nghĩ mà xem, người ta không thể cho người khác cái mà người ta không có. Người ta không có niềm vui, không thể nào cho người khác niềm vui. Người ta lúc nào cũng ghen thì lập tức cũng làm cho người kia cũng điên lên, làm sao mà chịu nổi. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, kính chào hai chị trên đài.
Dạ vâng ạ, xin chào ông.
Tôi tên Tình.
Dạ vâng, chào ông Tình. Ông Tình có bao giờ ghen không? Hay là ông có bao giờ bị ghen không?
Rất là hấp dẫn. Ok. Theo tôi, ghen á, có ba cái ghen. Cái ghen mà khủng hoảng nhất, trầm trọng nhất. Cái ghen vừa, cái gan tế nhị và cái gan sau cùng là cái gan nhẹ.
Vâng.
Cái gan mà tế nhị là cái chị gì cứ nói đó là chỉ làm em đẹp cho người chồng khỏi mắc mặt, người chồng khỏi mắc mặt. Mẹ tôi đồng ý. Và trong ba cái gan đó, gan nặng, gan nhẹ và gan vừa đó đều là phải có của người phụ nữ. Và cái khi mà người phụ nữ đã gan lên rồi là đau khổ. Ví dụ cái gan nặng là cái cô gì đó, cái bà gì vợ trung tá, gan cái cô Cẩm Nhung tác axit vào mặt người ta, làm người ta tàn tật, thì cái đó là cái gan nặng, thì mang tội lỗi. Và cái người mà gây gan đó cũng đau khổ trong lòng. Và cái người gan vừa đó, gan tế nhị, có cái chị gì bị nói lên đó làm như ông chồng khỏi mắc mặt, mình khỏi mắc mặt. Rất cảm ơn những người vợ như cái chị này. Nhưng mà cái gan tế nhị này, người vợ cũng bị đau khổ. Và cái người gan nhẹ dù bao nhiêu, cũng người vợ đó cũng đau khổ. Cho nên, theo tôi, ông chồng, hãy biết người đàn bà cái gan và cái đau khổ, dù là nặng, dù nhẹ, dù tế nhị, người đàn bà cũng có đau khổ. Cho nên, những người mà đàn ông nên hiểu cái điều đó, xin giảm bớt, đừng có đa thê đa thiếp, đó là ý kiến của chúng tôi.
Dạ, cảm ơn ông Tình rất là nhiều. Đừng có làm cho người khác cái điều mình không muốn người khác làm cho mình, là chắc ăn nhất hả chị Thương Nga? Dạ. Các ông cứ tự nghĩ xem nếu mà bà vợ mình cũng lăng nhăng như vậy, mình có chịu được không? Mà mình thời buổi này là phải nghĩ như vậy hả chị ha?
Dạ vâng, và đúng rồi, mà nếu mà mình ghen mà chuyện mà thường thường đó, ghen là cái chuyện thường tình giữa vợ chồng hay là bồ bịch gì với nhau. Nhưng mà ghen quá đáng, giống như là ông Tình vừa kể cái trường hợp mà cô Cẩm Nhung bị tạc axit á, thì có cái lúc đó là chắc người vợ que ghen quá độ rồi. Và thành ra cái cuộc đời của bà Cẩm Nhung sau này đó thì chúng ta cũng thấy rằng tàn tạ thảm hại ghê lắm. Nhưng bây giờ cứ tưởng tượng, cứ mỗi lần đi ghen, bà nào đó cũng ghen mà cái kiểu mà tạc axit này thì là coi bộ là nguy hiểm quá. Nhưng mà bây giờ thấy cái hoàn cảnh xã hội ở Việt Nam đó, chị thấy bây giờ đó mà mấy cô cậu mà ghen nhau đó, đánh nhau như đánh đòn thù, chị có coi mấy cái clip đó không?
Vâng, cái đó là cũng rất là điên cuồng.
Dạ,
chính vì vậy chúng tôi cũng muốn đưa lên những cái hình ảnh quá độ. Nhưng hồi nãy chị Thu Nga với ông Tình nhắc đến cái chuyện mà cô phụ nữ Cẩm Nhung mà bị tạc axit á, rồi cũng có một cái vụ án ghen khác nữa đó mà ngược lại đó chị, là vụ án Hà Lãng Hổ, không biết chị có nhớ không?
Dạ có
vâng,
nghe. Dạ.
Ông Trung tá Lãng rồi ông Thiếu tá Hổ đó,
có,
rồi với lại cái với bà Hà thì ông này bắn ông kia chết.
Dạ.
Thành ra là tại sao mà cứ đi bắn nhau, trong khi chính cái người mà mình ghen, cái đối tượng mà mình ghen đó thì hai bên nên nói chuyện với nhau, mà để tránh cho những cái người mà khi mà là đối tượng để mà bị ghen tuông đó, thì nên ý thức rằng cái người thân, người yêu hay là người vợ, người chồng của mình có cái bệnh như vậy, phải tìm cách chữa trị cái bệnh đó trước đi, trước khi mà họ lăng nhăng, tại vì nếu không họ lại trở thành một cái nguy hiểm cho xã hội, hả chị Thu Nga?
Dạ.
Tại họ sẽ là cái đối tượng gây ra những cái nguy hiểm cho những người chung quanh họ, khi mà họ không có tự, người ta gọi là tề gia, tu thân tề gia, nếu không tu được thân thì ít nhất cũng tề được gia, không tề được gia thì chớ mà có đi ra ngoài mà lăng nhăng cái gì hả chị nhỉ?
Dạ vâng, và bây giờ chúng ta hết giờ rồi đó chị muốn kết thúc chương trình chứ hả?
Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả, chân thành cáo lỗi với những quý vị vẫn còn trên đường dây, nhưng mà chúng tôi chỉ còn có vài phút thôi, thành ra xin phép dành vài phút này để chị Thương Nga đúc kết chương trình hôm nay với chị.
Dạ vâng, ghen á là một cái bản tính tự nhiên của con người, người ta ghen có nhiều cái trường hợp, ghen có thể là vì tình yêu, ghen có thể là vì tự ái, ghen có thể là vì bị cảm thấy bị mặc cảm, nghĩa là ghen nó xuất phát từ nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà nếu mà ghen quá độ, mà ghen bóng, ghen gió, ghen không có một cái lý do nào chánh đáng, thì đó là cái ghen quá độ mà có thể là bị bệnh tâm thần. Bị bệnh tâm thần á, thì chúng ta phải đi chữa trị. Tại vì mà khi mà nói về bệnh tâm thần á, thì có nhiều người nói rằng bệnh tâm thần không hề có hiện diện, mà người ta chỉ nghĩ rằng đó là cái bệnh của nhà giàu, nhưng mà không đúng như vậy. Nếu mà chúng ta cảm thấy một cái người nào đó ở trong gia đình của chúng ta, vợ hay chồng mà ghen quá đáng, ghen mà đến cái độ mà có thể là giết người một cách là bừa bãi như vậy, thì đó là nên đi bác sĩ. Hay là cái câu thơ, cái kiểu mà ghen, cái kiểu mà của cái anh kia là hỡi cô nhân tình bé của tôi ơi đó, thì quý vị chắc ai cũng có thuộc cái bài đó rồi. Đến độ một buổi tối cũng không cho ôm gối ôm nữa, thì đó là cái ghen quá độ. Vì vậy cho nên người ta nói rằng ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay, ghen chồng để mà ghen vừa phải, làm cho tình yêu thêm nồng ấm. Nhưng mà nếu mà ghen quá độ thì làm cho gia đình đổ vỡ. Vì vậy cho nên cái ghen nào thì chúng ta cũng không biết là ghen quá độ, nhưng mà nếu cái ghen quá độ thì mấy ông cũng có thể định nghĩa được rồi, phải không chị Thủy?
Vâng, mà không thể được. Bây giờ có lẽ là chúng ta nên phải đổi lời cái bài hát ghen chị, cái bài thơ của Nguyễn Bính đó đó, và được các ông truyền tụng nhau, coi như đó là một cái rất là gì, rất là dễ thương, lãng mạn. Yêu quá đi mất rồi, nhưng mà yêu như vậy thì có khác gì bỏ tù người ta đi tắm biết. Biển. Đông người cũng không được tắm biển, nằm ngủ cũng không cho ôm gối, nước hoa không có cho,
không được bay bôi tay.
Thì cái đó thì bệnh quá, ông này thì chắc bệnh quá sức là bệnh rồi. Thời buổi ngày xưa thì được, chứ thời buổi này là chẳng sẽ phải vào trong dưỡng trí viện mất thôi. Nhưng mà cái cách tốt nhất đó có lẽ là để tránh cái chuyện mà ghen quá độ đó, thì bao giờ phòng bệnh cũng nên hơn là chữa bệnh, chị Thu Nga. Tại vì nhiều khi họ cứ để bệnh nặng quá, thành ra nó phát ra, đâm ra cái người ghen cũng thành ghen quá độ. Còn nếu không thì cái ghen thầm thầm như hồi nãy mà bị thính giả gì nói đó chị Thu Nga nhỉ.
Yeah.
Cái chừng một tuần, hai tuần đó, mình lại để ý một vòng xem, rà soát những cái vật dụng cá nhân của ông chồng mình xem có cái gì khác lạ hay không. hay là
đổ dầu lửa lên trên xe rồi coi nó có dấu tay nào hay không.
Trời ơi, những ngày có lần có người bạn, trời ơi, thấy trong xe mình ông chồng, trong xe ông chồng mình có một cái quả chanh rớt xuống, trời ơi, mà bà làm giặc giã cả một đêm trời. Bà cho rằng chắc ông chồng chở ai đó đi chợ mới làm rớt trái chanh, mà trong khi bà quên là đó là chính trái chanh bà đi chợ bà làm rơi từ hồi nào mà nó nằm trong cái kẹt xe. Thành ra cái ghen như vậy thì khổ quá, làm cho cái đời sống gia đình nó thành giống như địa ngục rồi, đâu còn gì là hạnh phúc nữa. Bây giờ nếu mà mỗi người mình cứ tự nghĩ rằng nếu mình không vui, không hạnh phúc, không làm cho người kia hạnh phúc và vui được, nếu mình ghen quá độ thì là mình mắc bệnh tâm thần đấy. Thì mình để ý những cái hành động của mình nhiều hơn. Thưa quý thính giả, khi mà chúng tôi đưa ra đề tài này không có muốn nhắm vào, không mục đích nhắm vào ai đâu. Thành ra nếu có cảm, quý vị nào có cảm thấy chạnh lòng thì xin thứ lỗi cho. Tất cả những cái điều này chỉ để nói lên, hiểu được cái cách suy nghĩ của người Việt mình sau 40 năm sống tại nước Mỹ như thế nào, để mà cho làm sao cho gia đình Việt Nam mỗi ngày mỗi hạnh phúc, êm ấm hơn, trước thay vì tù ngục đêm nhốt vào nhau, thì là một cái điều rất là đáng tội cho các gia đình Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý vị đã gọi vào đóng góp, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau, sẽ do chị Phương Nam trở lại với quý thính giả chị Thương Nga. Cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình hôm nay.
Dạ vâng, Thương Nga xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Kính chúc quý vị cũng như là chị Thủy có một tuần lễ mùa thu thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại với quý vị trong những chương trình kỳ tới.
Vâng, cảm ơn chị Thanh Nga và cảm ơn quý thính giả, và một lần nữa chân thành cáo lỗi với những quý vị vẫn còn ở trên đường dây. Mời quý thính giả gọi lại vào chương trình tuần sau.
Bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi và mặt chị nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi. Tôi muốn thơ đừng nghĩ tới ai, đừng hồn dù thấy đóa hoa tươi, đừng ôm đôi chiếc đêm nằm ngủ. Tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dẫu chi quá rồi khách lại qua. Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi, thế nghĩa là yêu quá đi mất rồi, mà nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả. Tới ai, đừng hồn dù thấy đóa hoa tươi. đêm nằm ngủ, đừng tắm chiều nay về lắm người. Tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dẫu chỉ qua rồi khách lại qua. Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi, thế nghĩa là yêu quá đi mất rồi, và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của đời tôi, và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả, cô là tất cả của đời tôi.